Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, hiện tại không có thời gian để chần chừ, Cơ Dung ngay lập tức đồng ý. Tinh hồn song thủ kết ấn, âm thầm vận dụng pháp quyết, sau đó hô lên một tiếng. Hợp thể, đột nhiên chân thân ảo nguyệt khiếu thiên lang rực sáng lên, hóa thành một quang cầu nhập vào cơ thể tinh hồn. Ngay lúc ấy, phong vân biến chuyển, thiên địa biến sắc, một cỗ uy áp cường đại xông tận mây xanh, như muốn xé rách bầu trời. Tam nhãn thôn thiên sư vốn có ý định tiến lên tấn công, nhưng thấy tình huống kỳ lạ xảy ra nên thân thể liền đình chỉ, ba con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm tinh hồn. Chỉ thấy ngay sau khi quang mang biến mất, thân thể tinh hồn hiện ra. Gương mặt vẫn anh tuấn phi phàm, đôi mắt màu huyết ngọc lấp lánh tinh quang nhưng thập phần lãnh đạm với vạn vật xung quanh, mũi thẳng, môi mỏng, da rẻ trắng hồng, không hiểu sao lại hiện lên một vẻ mị hoặc lạ thường. Mái tóc trắng xóa bay phất phơ trong gió lạnh. Tinh hồn trên người vận một áo choàng lông vũ màu đen, song thủ hóa thành móng vuốt, phía sau xuất hiện một cái đuôi màu đen mềm mại. Khí thế hiện lên cực kỳ xuất chúng, phàm nhân há có người nào có thể sánh được. Tu vi sau khi hợp thể với Cơ Dung tăng lên 2 bậc chính là độ kiếp kỳ thập nhị trọng, so với võ giả huyền thiên giới thì là thần hoàng cảnh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính thì có thể ứng chiến với cường giả chủ thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tuy rằng chỉ là ngụy tu chân giả độ kiếp kỳ thập nhị trọng thế nhưng thực lực chân chính cơ hồ không hề thua kém bao nhiêu, vừa thích hợp để chuẩn bị đánh một trận với Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Đôi mắt huyết ngọc nhìn thẳng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, đồng thời vận dụng Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn, tinh thần lực hóa thành những mũi kiếm khí đánh thẳng vào mi tâm Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Có điều Tam Nhãn Thôn Thiên Sư không giống như lần trước bị tinh hồn dùng tinh thần lực công kích, lập tức vận dụng Thiên Phú Trấn Hồn chống đỡ. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư hơi chùn lại, chứng tỏ công kích tinh thần lực đã có hiệu quả, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn giúp tinh hồn chiếm một chút ưu thế. Tinh hồn mục quang nheo lại, giọng điệu lãnh đạm nói: "Tam Nhãn tiểu miêu, chuẩn bị tinh thần đi." Dứt lên, tinh hồn vận dụng Tuyệt Kết Giới bảo vệ thân thể, đồng thời Thủy Hỏa Chân Long Quyết cũng được sử dụng. Tinh hồn tu vi bạo tăng, thủy hỏa song long vì vậy mà trở nên khổng lồ, thân thể dài hơn ngàn thước, nhìn rất sống động, long uy cuồn cuộn áp đảo chúng sinh. Hai đầu thủy hỏa song long bay lượn xung quanh tinh hồn, tùy thời có thể tấn công Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, ở phía xa cách chỗ tinh hồn gần một vạn trượng có mấy chục bóng người xuất hiện. Có thể tiến vào sâu bên trong Tử Xâm Lâm này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Bởi vì cuộc chiến giữa tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tạo nên một trận phong ba, lập tức hấp dẫn sự hiếu kỳ của những người khác. Bọn họ cảm nhận được có một luồng khí lực vô song, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một vỗ khí tức khác nữa, không hề thua kém với cỗ khí tức vô song đầu tiên. Sức mạnh của hai nhân vật này đã hoàn toàn vượt xa bọn họ, có thể là cường giả thần hoàng cảnh, thậm chí có thể là đại cường giả đấu thần kỳ. Chủ thần cảnh chí tôn vô thượng, có lẽ hai đại nhân vật này từ trước đã có mặt ở trong đây, bởi vì lúc trước muốn tiến vào đây thì chỉ có võ giả dưới thần đế cảnh, nếu như cố tình xâm phạm sẽ bị thiên. Góc truyện audio.com, khiển trừng phạt, dĩ nhiên cỗ sức mạnh vô song đó đến từ Tam Nhãn Thôn Thiên Sư và Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Tinh hồn sau khi hợp thể với Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang sức mạnh bạo tăng, nhưng những người khác hoàn toàn không biết. Bọn họ mở ra chân nguyên vũ, lăng không đứng trên bầu trời quan sát. Bọn họ chỉ dám tiến vào thêm 2.000 thước, nếu như làm kích động hai đại nhân vật kia, không khéo lại bị lôi vào cuộc chiến kinh thiên động địa của bọn họ thì khổ. Cũng nhờ cuộc chiến giữa tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nên số lượng võ giả có thể tiếp cận tòa quỷ tháp đã hiện thân, có khoảng chừng 5-60 người, một con số không hề nhỏ. Nhìn chung tu vi đều là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên, trong số đó đương nhiên có cả đệ nhất thiên tài, đương kim thái tử Trịnh Thần Không. Thật không ngờ tu vi của hắn đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, có lẽ từ ở trong đây đã chiếm được một đại kỳ ngộ nào đó mới khiến cho tu vi hắn phát triển bậc này. Vận khí thật khiến người ta khen tỉ. Ngoài Trịnh Thần Không ra, chung quanh vẫn có một số người có tu vi sánh ngang với Trịnh Thần Không, chỉ là nếu trực tiếp giao chiến với Trịnh Thần Không thì chắc chắn không thể đánh lại. Bởi vì Trịnh Thần Không là một trong số những thiên tài vượt cấp khiêu chiến, thực lực chân chính vô cùng nghịch thiên. Người bình thường há có thể sánh bằng, chỉ là tuy rằng thực lực nghịch thiên cũng không dám tiến lại quá gần cuộc chiến của tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Bởi vì cho dù hắn là thiên tài đi nữa, đứng trước hai đầu cự long đấu thần kỳ. Chủ thần cảnh thì vẫn là con tôm con tép thôi, so ra thì giống với tinh hồn khi chứng kiến Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Vừa quan sát cuộc chiến, vừa để ý tình huống xung quanh. Bởi vì người nào cũng có tâm cơ khó lường, đặc biệt là bên trong dị giới, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho dù là Trịnh Thần không ngày thường thập phần cao ngạo coi người khác đều là rác rưởi thì khi tiến vào đây thì vẫn phải đẩy cao tinh thần cảnh giác tùy thời ứng biến với mọi tình huống. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, trở lại với cuộc chiến của tinh hồn và tam nhãn thôn thiên sư. Lúc này, khí thế của cả hai đột ngột dâng cao, hư không xung quanh xuất hiện những vết rạn nứt, phong bão có thể phá hủy mọi thứ, uy áp hàng lâm thiên hạ. Tinh hồn thân thể khẽ động, chớp mắt đã tiếp cận tam nhãn thôn thiên sư. Tay hóa thành chảo ấn, hướng tam nhãn thôn thiên sư đánh xuống, chỉ thấy chảo ấn vô cùng sống động, tựa hồ giống như long chảo, lại giống như hồ ấn, phượng chảo sau lưng là hiện hữu ảo ảnh hàng ngàn hung thú nhìn giống như thật. Chảo ấn phá vỡ thương khung, đánh thẳng vào giữa trán tam nhãn thôn thiên sư. Khẳng định nếu chúng phải chiêu này, chắc chắn tam nhãn thôn thiên sư nội thượng trầm trọng. Chỉ nghe tinh hồn quát lớn một tiếng, vạn thú nhất kích, chảo ấn đã xuất thế như thiên quân nhất phá. Đồng thời thủy hỏa song long gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động cửu thiên, long thân khổng lồ tấn công hai bên tả hữu. Đối diện với nguy cơ tầng tầng thế nhưng tam nhãn thôn thiên sư vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi. Đôi cánh khổng lồ giang rộng ra, chỉ đập một cái đã đánh nát hư không, tạo nên một trận cuồng phong với sức hủy diệt khổng lồ, ẩn chứa trong đó là sức mạnh của đại yêu chủ cường đại, chống lại hai đầu thủy hỏa song long tấn công. Cái miệng đỏ như chậu máu khổng lồ há ra, một mùi hôi tanh nồng nặc. Gocchuyenaudio.com tỏa ra trong hư không cực kỳ khó chịu, có điều, lúc này chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Phía trước miệng của tam nhãn thôn thiên sư xuất hiện một quả cầu màu tím, tiếng kêu lách thách rợn người vang lên, chính là một lôi điện cầu cuồng bạo. Trong tất cả các thuộc tính, lôi thuộc tính chính là cuồng bạo nhất, cỗ năng lượng có tính hủy diệt mạnh nhất. Chỉ thấy từ lôi cầu càng lúc càng to, lôi quang sáng rực. Khi từ lôi cầu đạt đến kích thước cực đại, tam nhãn thôn thiên sư liền chưởng nó phía tinh hồn đang lao đến. Từ lôi cầu và vạn thú nhất kích va chạm, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một khe nứt dài và to, nhìn rất đáng sợ. Phong bạo lan đến tận chỗ 50-60 võ giả đứng đằng xa, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của trận giao phong vừa rồi. Nếu không phải nhờ trên người mặc chiến giáp bảo hộ và tinh thần cảnh giác tăng cao, chỉ sợ đã bị phong bạo làm cho bị thương rồi. Thế mới biết thực lực hai đại nhân vật kia vô song đến mức nào. Bọn họ cũng lập tức lùi ra xa thêm mấy vạn trượng, bởi vì hai đại nhân vật kia đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Tinh hồn chỉ cảm thấy thân thể có chút tê liệt, từ lôi cầu của tam nhãn thôn thiên sư quả nhiên không tầm thường. Nếu không phải hợp thể với ảo nguyệt khiếu thiên lang, chỉ sợ cả hai đều bị hóa thành hư vô sau chiêu vừa rồi. Thủy hỏa song long cũng đã bị tổn thương, nhưng nhờ nguyên lực của tinh hồn nên lập tức phục hồi lại nguyên trạng. Tinh hồn bị đẩy lùi, tam nhãn thôn thiên sư lại tiến lên tấn công tiếp. Đôi cánh vỗ một cái, thân thể khổng lồ đã bay cao vạn trượng, hồ ấn từ trên cao đánh xuống, thiên địa bị biến thành một mảnh đen kịt, bàn chân khổng lồ như cột chống trời đánh xuống, khẳng định không một lực lượng nào có thể chống đỡ. Tinh hồn sắc mặt biến đổi, không dám trực tiếp ngạnh kháng, lập tức đẩy nhanh tốc độ né qua một bên. Chỉ thấy khi hồ ấn đánh xuống, mặt đất xuất hiện một dấu chân khổng lồ, sâu đến hơn 100 mét. Mồ hôi trên trán tinh hồn xuất hiện, nếu như vừa rồi có ý định ngạnh kháng, có lẽ bây giờ đã bị hồ ấn đè bẹp rồi. Sức mạnh của tam nhãn thôn thiên sư thật không tầm thường, nhưng cũng bởi vì thế mà càng khiến cho tinh hồn trở nên hứng thú. Chỉ thấy trên môi hắn nở một nụ cười thần bí, nói. Thú vị thật, ngươi quả nhiên là một đối thủ khó xơi. Lần trước độ kiếp ta đã ngộ ra một chiêu, bây giờ lấy ngươi làm vật thí nghiệm rất thích hợp. Tinh hồn cười lạnh, đột nhiên nguyên lực vận chuyển, hai bên song thủ kết thành ấn kỳ lạ. Đôi mắt nhắm lại, miệng từ từ thốt ra bốn chữ. Vĩnh thế hàng lâm, cách chương.